dùng cứ lại cái những người khác đi, con người đi đó gặp như thế nào, đến đó gặp như thế nào, tâm đang như những thế nào. Cái gì đó cũng không là sao như thế đó, để làm người phải chú ý lắm. Tất nhiên là cho nên là tự tình hãy đi, ra như đó mà, chúng ta chỉ hơn tất cả các tâm lý khác. Ở đây là không phải là chỉ nói chung. Mà trong đạo Phật mỗi người con của Phật là Phật tử, lý thuyết chỉ là Phật tử, cái Phật hành có lợi cho mấy người. Cho nên, nếu mà đưa cho lý đạo cho mọi người, trước hết là chỉ đưa được Phật. Sau khi Đức Phật nhập nước bàn ngôi, bất cứ một vị nào mà đem được giáo lý chân lý đó để truyền lại một cách hết sức thiết thực rõ ràng thì đó gọi là Bà Ha Ma Tha. Đại diện cho nên Bà Ha Ma Tha, Bà Ha Ma Tha, Bà La Tha. Đó là giải thích tổ mạng. cái khi mà nhận tâm hiểu được rồi, cái giá nó không thể giác đủ, không có thể đem ra tính chịu này ra chịu chưa qua tỷ quan nọ mà tập cái đó không được. Mà nếu mà hiểu được cái lý trong đó đầu đó thì được sự thẩm thoát thế này cũng là Đức Phật đề cao rằng ai trước nhất chỉ một bài kệ thôi, một bài kệ trong Kinh Pháp Hoa chưa thành Phật. Ở trong đó nó bị chết bài kệ thành Phật. Ngài gọi Ngài Dược Vương rằng ai chỉ đọc một câu kệ trong Kinh Pháp Hoa thôi. Bây giờ ai đi học mình đọc nó hết, mình phải là do tổng kia tôi kể chuyện để nói. Anh người đang đi nói cho đến nỗi nói với cái câu này nữa là mà nếu mà không cho đến đứa trẻ nó tất nhiên là cái gì khó hiểu nữa. Chỉ tin Nam Mô Phật ở trong Kinh Pháp Hoa Nam là Mô là Phật là các bà tử là Giang Nhĩ Thành Phật. Chỉ tin Nam Mô Phật Giang Nhĩ Thành Phật. Ai mà chỉ tin niệm Nam Mô Phật Thành Phật mà ở trong đó thì nó chỉ mang tử thôi, Nam Mô Phật là thành Phật, ai tin mà cũng như cây nó bị cái thẩm phát tư này bị cứng rồi là nó bị nắm được cái thẩm, bởi vì nó có cái tâm, nó có cái tâm, nó 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 tâm, những đoạn ở trong phẩm chúng ta đang học, người chỉ biết một bài kệ thôi, sẽ được thành Phật. Một điều này, người chỉ đọc một bài kệ thôi, cũng sẽ thành Phật. Cho đến có chỗ khác cũng trong Kinh Pháp Hoa nói, chỉ khi Nam Mô Phật thôi cũng được. À, thì đã bị tặng rất nhiều câu hỏi. Tại sao mà nói dễ như thế nào mà khó quá đi? Mà nói rằng chỉ trước một bài kệ câu Kinh Pháp Hoa sẽ thành Phật. Đó là sự nhìn tương thân thật của chúng ta. Cũng như chỉ trước Nam Mô Phật là sẽ thành Phật, hay là chỉ đọc một câu kệ là thành Phật. Trước kinh hay là trước kệ mà phải đi tới cái chỗ gọi là trước kinh trước kệ gọi là vô tự. Thế chưa? Một bài kinh trên một kinh người ta gọi là đó, cũng như kinh mà chúng ta không có kinh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình còn trước cái kinh thì những người mình trước từ đấy đâu nói á, chặt cái kinh nó còn. Đó là cái bài đó. Đi tới cái chỗ mình trước được một bài kệ ở trong kinh, thì đó là cái nguồn chân lý nó rộng lớn bao la cả vũ trụ như thế này. Bây giờ mình ở một góc tầng nào đó, mình tỏ cái nước sáng ra một góc tầng đó, thì tất nhiên là cả một cái bao la vũ trụ này nó đều coi như là thanh lọc trong tương lai chỉ là diễn tả cho cái bộ phận cũng nên đọc một bài kệ ở trên Pháp Ra Mà Thành Phật là cái nghĩa như thế nào. Đọc đây không phải là đọc kinh thánh tự, mình đọc cái kinh văn tự chữ nghĩa là cái ý của mình đọc, không phải là kinh thánh. Bây giờ mà ý đọc thì đọc hoài, tự nhiên trong cái kinh bao mình đọc hoài, đọc tiếp trong cái nghĩa không tin là quốc hội. Trong khi mình ngủ lần thứ ba mà mình sẽ đọc kinh đọc hoài trong đó nhiều khi trong cái nghĩa quốc hội thì mình không tin là quốc hội. Mà muốn cái giác ngộ được tất cả những gì trong cái chúng ta đó là phải cái cơ sở để là cái chúng ta đó như thế. Do đó cho nên đọc kinh không phải là đọc kinh theo chủ nghĩa như vậy, mà đọc kinh của mình, cái kinh tây ca của mình, mỗi con đường mình đi qua. Từ cái lâu nay mình con người cái đó xuống một tầng gian tầng đẳng cấp. Bây giờ Đức Phật nói là phải đem cái đó lên để mà trao dồi. Khi mà trao dồi cái đó được sáng suốt rồi đó, thì mình đọc một câu kinh thành Phật vậy. Đọc một câu kệ, viết một câu kệ coi như là cái đó Phật thành Phật là cái gì? Thành Phật là Phật là sáng suốt nhé. Mình hoàn thành cái công cuộc kiếm nghiệm một cái gì đó đi tới chỗ thành công thì gọi đó là thành Phật của mình. Chứ đâu có phải là thành một ông vị Phật rồi ngồi đâu trên có núi hay là ngồi để cái đầu nó không thấy thế. Mà những gì chúng ta nhận trong được cuộc đời như thế nào, nhận trong cái giá trị con người như thế nào, từ đó quan trị tới cái chỗ sáng suốt giấc ngộ mà sáng suốt giấc ngộ ra tạo sự thành cũng như cái tâm này mang mê Phật. Và ở dưới thân cái tưởng này á, nam à, mà nếu như là các anh cái điện no, các cái điện no, tất nhiên các điện tử nó mới nhiễm đó. Nam nó là ở nó nam à, thế nam, nước nam. Mô á, thì cũng nhiễm, cái tưởng nó đọc là vô. Phật, nó mới được nào nó rồi, cái nước nam mình có Phật. Đó là cái điện thần tử đó, thấy chưa? Cái điện tử đó, cái bệnh như cái nam mô á, là sự ấm nhân được ở dưới nó thẳng thẳng hở na như rồi người sinh ra thì cần như thế. Bây giờ là cái đó là nó từ 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 nó biểu diễn biểu diễn của ba cái này thế này. Khi mỗi người bất cứ hạng nào trong giá trị lớp người trong xã hội và người nào biết khai khẩu và niệm được Nam Mô Phật không như số thì muộn là bắt đầu từ cái giờ phút đó trong tâm mình nhất định sẽ được. Bởi vì Nam Mô Phật có nghĩa là kính lễ đến cái sự sáng suốt của họ hay là trở về cái yếu sáng giác ngộ hay là tôn kính cái sự giác ngộ nhiều nghĩa lắm cho nên người ta không thể dịch ra cái chữ Nam Mô được nghĩa là người mà để thì sao để mà đọc. Ở đây thì nghĩa là nó mất nhiều người, nhiều người nó mất cả chín người cũng nhiều như thế. Cho nên nó tối lại là như thế này. Người nào mà được nguyện lên Nam Mô Phật chỉ mắt chứ không thì có thể thành được Phật là bởi vì gieo được cái hộp giống lành rồi. Khi gieo cái hộp giống lành rồi thì không tốn thì muốn không ngờ là thì thành được Phật. Không biết này thì biết rằng nhất định sẽ thành Phật. Mà không phải mỗi người nào mà cũng dễ niệm Phật được đâu, không phải dễ đâu. Có nhiều khi đã đến trước bàn Phật, trước một trong một ngôi chùa trước bàn Phật rồi, chưa chúng ta thì mọi người niệm Phật. Và khi đã thành tâm niệm được Nam Mô Phật, tất nhiên là không sớm thì muộn đã gieo cái hộp giống lành rồi. Thì trong thời gian mà tới thời gian nào mà nó đủ nên như là nó sẽ nghĩa là không sống thì còn chỉ được người được cái gì đã có nắm được một cái học vấn ở trong tay mình thì không sống thì muộn chỉ chờ thời gian thuận tiện thôi. Nhưng cái học vấn đó
mà không để lại nữa thì phải luôn quên mùi nó
Mình không nghĩ ra cái gì hết. Còn nếu như mình để một cái người khác trái lại với người con, tức là người thành thầy, thì nó cũng như cái chỗ kia là quân quân tập là được. Thì mới là hai người nó ngang cơ sơ trước và mình hiểu cái sau. Đó là để cho mình hiểu sơ nữa, sau không phải là cái nửa như vô tình nó lại càng sâu hơn nữa. Nhưng mà nếu mà nói như thế không có cái dụng thì cái gì cũng không được. Nhưng tức là cái chuyện đó nó mới vừa sanh khởi tập sẵn sanh khởi. Còn ai cho nghe mấy vấn đề? Nếu ở trong một cái gia đình tự giáo là một cái xã hội, một cái chỗ mà toàn là lễ đó đó, thì tự nhiên hỏi toàn nó người con nó sẽ lễ cái này hả? Và cho nên cái vấn đề chung chung là như thế nào? Nghĩa là khoái khoái quên thông thường ghi vào tâm 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 hẳn, tâm tâm hẳn mình thôi, gọi là quân chung. Lòng chất từ ở nơi tâm tâm chứa đựng trong đó rồi đó, từ lúc tới giờ nó tùy theo, nó tùy theo mỗi thứ mà nó tăng trưởng. Có thứ nó phải trải qua, chứ sao nó tăng trưởng. Nhưng mà khi có thứ đó chỉ thôn lớn dần ở tâm thức này, tôi là nó được chung 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 nó nằm ở nó duyên duyên bậc thân duyên nhân bậc thân chân nhân duyên nhân nữ nhân đó. Do đó cho nên chúng bây giờ trở lại nhìn chung hành người phật tử duyên duyên là duyên chung này là từ một đời đó là chúng nghĩ một hành động mình đừng cho nó sinh ở nơi khác gì. Tất nhiên là nó không tốt, ý nghĩa không tốt, hay là không tốt. Mà luôn luôn mình phải làm cho nó sinh sâu nảy nở trong cái phần tốt này, tức là phần dưỡng. Tức là cái phần dưỡng đó không sống từ bộ. Nếu mà mình đặc biệt từng nở trong đời này, nó sẽ tưởng thành. Tất nhiên là nó sẽ lớn thành trong đời này. Nếu như cái vấn đề mà luân sinh kia mà nó dồn dập tinh tấn một mặt dồn dập hình tấn á, thì trong đời thành giải quyết thành, tất là không được. Còn rất nhiều khi mình chỉ tạo một cái nhân ở trong đời này, nhưng mà phải yên. Hiểu không? Quá yên nghĩa là không có tinh tấn dồn dập thành ra cái đó không phải. Nó chờ thời gian qua sau đặt những cái phát nguyên những cái gì đặt được nữa nó mới nó không được mạnh được hoặc là nó mới kết quả được từ cái vấn đề trung sinh vô thường gì đó là như thế. Thành ra trong một hành động của chúng ta hàng ngày nó trung thành vô cùng, nghĩa là hành động như thế nào cũng như tấm gương, tâm ta cũng như tấm gương. Ở cái sự bạc kia bên ngoài thì nó in sâu vào tâm cảm người cũng chính vì chỗ đó mà nơi chư Phật các này là chư Phật chúng ta một hành động nào không bao giờ mất, nó chỉ giới kết quả cho mình sớm hay là muộn thôi đó. Còn người ta đặt những câu hỏi khác người ta nói như thế thì làm sao tôi không suy được sao? Chẳng hạn như đàn trước, đàn đạo thân nhân đó, quân chung. Cậu mình ăn năng mình tôn tập. Sao lúc này quân chung nó phải khác chứ? Thì người ta đến cái câu hỏi tự nhiên cái câu mà trả lời này vậy. Nó tôn tập như thế. Tôn tập có nghĩa là phải suy xét nhiều thứ cạnh rồi mới giải quyết được vấn đề. Không phải là một thứ cạnh rồi mình giải quyết được vấn đề đâu. Là như thế này. Có nhiều khi mình tạo quân chung. Nhưng mà có thể mình dựa được, không phải mình dựa được. Có trường hợp mình tạo quân sinh mà không thể nào mà chẳng mới được nhất định dầu tức dùng người đó phải trưởng thành và phải kết quả. Để cho nên tự thật thật mình. Để ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ mình tạo một quân sinh, tức là quân sinh đó. Và cái người gọi là sau khi mình sát sanh rồi phải mới ăn năn, ăn năn tận đáy lòng chứ không phải là ăn năn sung sướng đâu.
thấy chưa? Mà trong khi mình xét thanh đó không phải là cố ý, mà là vì một hoàn cảnh nào, vì một cái mô ứng nào, rồi sau đó mình ăn, từ cái đó nó nguyên được. Còn sau khi mình tạo cái đậu đó mà nó không có ăn năn, không có chừa bỏ, không có phật, mình cố tâm cố ý thì cái vấn đề là không thể nào mà không nguyên dưỡng được. Dù cho có dầu cho gió tổng kinh,
nhưng cái lúc khi mà chính tự tâm mình không cho ăn năn hối hận đó, chỉ là bên ngoài ra tự ra cũng khó mà chọn cái vấn đề nguyên dưỡng. Đó là cái vấn đề nguyên dưỡng. Từ 10 phẩm này là tới phẩm thứ 10, thì quý vị chỉ mới có khai hoặc như thế thôi, mà không biết rằng quý vị đã khai rồi chưa. Cái chuyện đó là trời nó cái quyền của quý vị. Bởi vì bộ kinh pháp qua 28 phẩm á, đã khai hoặc như thế thì bao nhiêu nữa, tự phẩm như thế, từ ngộ phẩm như thế rồi, mà phẩm như thế. Từ 10 phẩm này, từ phẩm từ đó cho đến phẩm pháp khi mà chúng ta học ở nơi đây là mới có khai hoặc như thế. Tại sao? Dù nói thọ trí, dù nói quá thành, dù nói vượt thảo, dù nói kiến giải, dù nói trí vị, cái chữ này cái phần mới khai thông để cho mình thấy trong con đường có cái gì. Đó, thầy quý vị đó. Đến cái phẩm thứ 11, tức là phẩm. Chỉ một phẩm hiện đủ pháp mà nói lên thì bảo như thế. Và đó là những phẩm thôi. Trong khi đó thì có 10 phẩm nó thành một điều kiện. Mà tới chỉ có một phẩm thứ 11 là phẩm kêu là địa hữu pháp mà là kêu là thi hoặc thi thi. Rồi quý vị rõ hơn. Là như thế này nè. Hữu pháp này. Khi mà quý vị học hay là đọc ở trong kinh một gì đó trên đây quý vị sẽ thấy. Bề cao vô lượng vô số vô cùng, bề rộng vô lượng vô số na giao tha, nghĩa là không có tiếng, không có bóc nào mà có lượng gì hết. Thì cái thử pháp này là chỉ là thử pháp chứ không phải tự nhiên được phát triển. Hiểu biết như là xuất hiện, phát hiện, hiểu biết. Tại vì nó không phải là không, cái thử pháp này không phải thêm bằng đá, bằng kim mang tư sắc nó được. Mà đủ pháp này phải xây bằng từ khi tiến tuệ chẩn mạnh tinh tấn mới xây được cái đủ pháp này. Mà cái đủ pháp này là để nói lên cái gì? Để nói lên cái phần tỉ bày cái phật tư kiến của mình đó, của mỗi người đó. Cho nên cái chỗ đặc biệt của bộ kinh này là ở nơi cứ mình hiểu được những ma tư kiến rất là một câu thôi, rất là ngắn một câu thôi, có thể là không biết. Còn nếu quý vị mà không nhận trong không hiểu được hết, thì giả sử mà nghiêm giảng đến lần thứ ba của cái bộ này cũng nữa, thì có thể là không được. Dĩ nhiên nói như thế là bởi vì cái bằng giác ngộ. Cái đức Phật dưỡng căn dưỡng quả tạo phước tạo đức của vị vua. Cái đó cần chắc chắn nó cần phải. Bởi vì xưa kia có một chuyện đó tên là Lý Sơn Lâm, chỉ cho thuộc một phẩm trong 28 phẩm pháp giáo thôi. Mà đây là một sự trước, chứ là đọc kinh pháp ra mình và người được phát khổ ở trong phần chú giải của ông pháp gia đã nói. Thì nói rằng cái mẫu chuyện này là như thế này, ở tại quận trong thôn dịch. Ông này, ông cư sĩ tên là Lý Sơn Lâm, tên chọn đó là chức tả giám ở trong cái vùng đó. Thế là quả thân xa lên này, tại lý thật. Nhưng mà ông rất thành kính, tại vì khi pháp ra nhưng mà tôi không thấy. Anh đi tầm quan phẩm đầu cái chuyện đó, anh phẩm đầu. Cái phẩm thường là thường tăng khá, cái quý vị là cái thường phẩm thường hay sao là chỉ là nó dễ được cho phẩm bằng. Cái gì? Thân lên với lộ ông ta, ông biết sao không thân lên? Vậy.
thì mình cũng rất là đau khổ. Nhưng mà trong việc chết bởi vì lẽ ra mỗi người chết thì từ đầu tới chung đều là như đồng hồ. Nên mình thấy không có người ở nó còn lắm lắm. Thành ra tâm ra muốn không có cảm được mua đồ rồi để lấy không có cảm được. Thì trong khi ông vừa mất thì có một số người đến gần ông đi. Trong một năm tuổi người ta nói bởi vì ông không phải là tình thiện người còn bảo người người đó giảm ông đi. Thì bên đó thì mình tháng ngon đó nó chỉ chịu gọi là đến một năm đi dẫn đi tới một cái tòa lòng đài rất lớn ở trong đó trước cái tòa đó có một vài ba nghìn người để từ dương trường tay người từ dương mang răng để từ dương có được thì là mấy cái người mà tham gia muốn dẫn ông mua trong ông tại văn mà tiền thì mình bao nhiêu là phát triển được cái đặc biệt thì mới vô hỏi ông đang họ đang được ở trên tầng thế thì lúc bây giờ ông mới nói rằng riêng về cái chuyện mà trong ít đó, làm những việc tất cả mà tâm á thì ông được cái tâm phước đó cả như bố thư là phước cái chuyện gì ai cứu gọi thì ông tính sẵn sàng cái tâm nói về với ông mà kêu là ông vô ích để làm cho những sự yên thương còn về phần tư đang hỏi ông về phần tư thì ông mới được phần riêng cá nhân tôi đó thì tôi cũng không tin tôi thấy ra được một món phẩm thì nó nhớ được cái đồng đời đó là cái phẩm đó là phẩm đạo còn về thì chắc đây là nhớ là phẩm đạo nó có nguyên lên mà người ta sẽ đọc được nhớ đó thì là nghĩ gọi là minh vương đó mới bảo thôi lên cái pháp tòa trong một cái tòa nhà rất lớn biểu lên trên đó để mà đọc lại cái nhớ đó đi con như thế nào lên một cái pháp tòa nhớ sẵn rồi đó ông đọc thì được pháp kia lên trên nhận đọc tới có cái sẵn rồi thì mới vừa đọc độ trình mấy ngày nào thôi thì vị minh vương cho nó thành thôi được rồi như thế thì ông cũng có một cái kiến thức là lớn nhờ họ từ đọc định từ pháp ra thì trong lúc đó mới cái vị nếu phải trong cái tòa lầu này nó bảo các sự cái là tháng răng dẫn đi thì đi ra bên ngoài để nhìn thấy mấy nghìn người tội lên mà không đánh thấy chuyện thế đó để hết cái mắt nhưng mà nó không nghe nó không nghe nó nói là không biết không đọc cái tầm chú thì không biết là lần lần nó đi ra mắt tôi thì tạo động đó đó là một chuyện. Điều thứ hai, ông nói rằng mỗi khi chúng ta nhờ cái kinh pháp ra và để tuyên bố này được lên thôi kinh pháp này dẫn cho đi thôi không có cái sự phục nó dẫn đi thêm các cái kỷ lục thì thấy thôi không biết bao nhiêu tập tội lắm nào là những cái chảo dầu sâu còn chờ đó nào là những cái tự đồng nó còn để sẵn đó còn tội nhân không biết bao nhiêu tập. Thì ông đi đến đâu, ông chỉ cho nhớ lại thì nghĩa là nhớ ba chữ nhân năm mà ông đi đến đâu, ông nghĩ như thế, thấy khổ là nghĩ tâm hết. Thì trong cái nghiệp như thế, thì cái sự khổ của các người trong địa ngục dừng. Còn cái ông chẳng có cái gì đó, cái tâm hạt. Thì mấy vị tận lên, nó nói rằng không biết là cái tâm năng gì không biết. Mà khi chúng tôi con người được nhận là không có được chủ như là tự phá tâm cũng được được này rồi khi đến một cái chỗ gọi là cái chỗ đó chứ là vô giới vậy cái chỗ đó chứ là nội nhân ta tấm không bao giờ dứt gọi là vô giới vô giới là không có thể dứt không có thể ở nhưng mà đến đó ông thành tâm rồi ông nguyện chỉ có cái đầu đề tên diệu pháp thông qua thì cái ông nói chuyện là vui đến dừng lại tất cả những cái sự gọi là cho nên tâm nó cầu đạo để hết sức là cực cái đó đó. Tìm ra khỏi các tấm địa ngục đó rồi, các vị thánh quan đưa ra được cho một đạo nước là nhờ cái thần lực gì của ông đó mà tránh những ông khỏi khổ, mà những người sắp thọ tội cũng khỏi khổ, những người đã và đang thọ tội cũng khỏi khổ. Thì lúc bây giờ ông nói rằng như thế là sự thuyết phẩm chưa mà cho nên các vị thánh quan mới đưa khỏi khổ. Trong khi trở về nhà thì các người bên gia đình khuyên khắp cửa tổng được mấy gì cả tuần lễ rồi tổng được không? Rồi bên bây giờ mới nhà chơi đó và cô các lại mới sau khi tỉnh vào mặt kể là cái việc đó cho trong nhà hay mà cái chuyện này được rồi này đó ông có kể lại trong nhà chủ từ ở một cái chùa gọi là tổng từ tự nên cái chuyện là một duyên là trong bia đá. Sau đó người ta mới biết rằng cái chuyện rằng Lý Sơn Lâm mà đọc được kinh pháp quan chỉ rất là thẳng theo dưới cái đầu này mà cứu được mình và cứu được người thì đó là cái công dụng. Do đó cho nên tôi muốn kể cái mẫu chuyện này là nói lên cái công dụng. Cái vấn đề là sáng suốt giác ngộ thành Phật tìm ra được cái Buddha Lisa đó là vấn đề không phải dễ. Nhưng mà quý vị đã được nghe kinh pháp quan như thế này, đã được tụng kinh pháp quan và đọc tất cả các phẩm bên hết là được thứ rất nhiều thì là người cái thứ rất thử được bây giờ phải làm sao cho giác ngộ đến nó không tập được đúng không? Hết cái tập chưa làm chỉ cái vấn đề mà không thể đường nào hết cho nên những người tàu những người phật tử được phật tử tàu đến họ trọng bộ phương pháp của họ lại tinh tế hết để đi rất họ tinh tế cho nó tinh tế họ tập một chữ lại cảm đời có mấy cái thân chất cũng cứ là biết được đời được cái gì thấy nhiều lắm dùng cầu muốn phật đạo nhiều lắm thì dùng cầu muốn phật đạo nếu người nào muốn thì được cầu muốn nếu người nào muốn cầu được cái trụ đây tức là an trụ một chỗ là bởi vì mình thấy lâu nay mình theo cái vọng trần giả cảnh lục đạo luân hồi đi sau đó rồi mình cũng có trụ cho nên những người nào mà muốn trở về trụ mình có nghĩa không sai nữa là trở về với cái gốc tự tại kia của mình đó trở về cái gì trở về cái gốc cái tham đó vô lượng gì đó cái chữ đạt ma là cái chữ đạt ma này nó không biết bao nhiêu nữa. Ví dụ như một cái bàn, một cái nhà, một cái sân cũng là đạt ma được. Thời pháp giảng đây cũng đạt ma được. Những cái vật mà có thể chúng ta không thấy được, ý tưởng được, nó cũng là đạt ma. Chắc là người bị xuất pháp. Cái chữ pháp đó tức là của đạt ma đó. Thì cái chữ pháp đó phải dùng cái ý để mà tưởng tượng rồi. Chứ còn không có, không có thể dùng nó được, cũng là pháp nữa. Đó, thành ra học cái này, nó thuộc về kilo nó cao, mà về cái phần giáo lý như là được á, thành ra quý vị Phật tử, cũng như các anh chị em kể tụng khác, để mà tìm hiểu. Bởi vì sẽ bước lên đường đời đại nẻo, mà nếu có một cái nút giáo lý chúng ta nắm được trong tay, không có nắm không sợ, đây là nói cái anh em tuổi trẻ đó, rất là đại nạn. Nếu mà kéo một cái duyên mình cũng được, mà nếu như mình nắm được cái thang đó, nếu cái lúc đó thì cũng là cái đó là vô cùng cái nói chuyện đó. Cái chữ Bahanaka này, cái nghĩa đen của cái chữ Bahanaka đó là thông tuệ, sáng suốt, hiểu biết mọi sự vật và nêu cái hiểu biết của mọi sự vật đó là đạt thành và là hai là cái nghĩa đen nó như thế. Và nếu như chúng ta chỉ đọc hai chữ pháp sư là ông thầy giảng pháp cạn lắm, cạn gì lắm, thành ra tốn cái nghĩa như thế là Mari Vatra đại phẩm. Mari Vatra có chữ sau đó đại phẩm, phẩm đây này
Chúng ta ham ma tức là sân si. Ta tôi nhận rằng người đi sát rồi đấy. Đúng gì? Chữ sư đây á, thường thường cái chữ phạm mà cái chữ sư là ông thầy, sư là nhà sư là một ông thánh sư á, thì cái chữ đó là Acharya. Không phải là cái chữ Mahanaka đâu, Acharya. Do đó cho nên cái chữ này nó không phải là chỉ là một người đó hay là một ông sư thường nó thấy thế, mà cái chữ sư này nó có nghĩa là cái người đem được cái chân lý, cái giáo lý đó để làm cho người khác nhận định được, hiểu biết được và suy cảm được, thì gọi đó là cái chữ sư này. Nghĩa là cái này con đường đã đi rồi. Bây giờ mình chỉ lại cho những người khác đi, xong rồi mình đi đó gặp như thế nào, đến đó gặp như thế nào, trong ra như thế nào, thì cái nghĩa của bà Hai Na Cao như thế đó, chỉ là người đã đi qua rồi. Tất nhiên là cho nên là tôi không đi. Giáo lý đạo Phật, chúng ta hiểu khác hơn tất cả các giáo lý khác ở chỗ này. Không phải là chỉ nói xuyên. Mà trong đạo Phật mỗi người con của Phật gọi là Phật tử á, lý thuyết chỉ là phần phụ, mà thành hành Phật hành, cái Phật hành mới là chân nhất đi. Cho nên vị mà đưa chân lý lại cho mọi người, cứ một vị nào mà đem được cái giáo lý chân lý đó để mà truyền lại một cách hết sức thiết thực rõ ràng, thì đó gọi là Bà Ha Na Cha. Thấy chưa? Cho nên Bà Ha Na Cha Bà Ha Na Cha Bà Ri Bà Cha, đó là giải thích tối là cái phẩm này là cái phẩm trước giờ là cái phẩm khi mà cái phẩm còn sống á, từ núi lên núi, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn lại chứ là chư tổ tương truyền hay là chư vị Bồ Tát tiền bá chân lý, thì đó có thể gọi là tam sư, là những vị rất thông tuệ, thông suốt thông sáng mà đem cái nguồn giáo lý chân lý đó để giúp cho tất cả mọi người đều nhận tâm được thấy cái chân lý đó, thì gọi là Dhamma.